Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 2 năm 2015, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Giao tranh tiếp diễn ở Ukraine trong lúc lệnh ngừng bắn sắp sửa bắt đầu có hiệu lực. Báo chí Mỹ cho biết Tổng thống Obama và lãnh tụ tối cao Iran viết thư cho nhau. Và cách ly kiểm dịch Ebola được thực hiện tại thủ đô của Sierra Leone.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và các phần tử đòi ly khai do Nga hậu thuẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay, chỉ vài giờ trước khi một cuộc ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Theo kế hoạch thì ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào khuya thứ Bảy giờ địa phương, tức 10 giờ tối thứ Bảy giờ quốc tế, vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức tán đồng cuộc hưu chiến tại cuộc họp ở thủ đô Minsk của Belarus. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo dữ liệu sẽ mở một phiên họp khẩn vào ngày mai để hậu thuẫn cho cuộc ngừng bắn. Các nhà ngoại giao ở Liên Hiệp Quốc nói rằng hội đồng gồm 15 thành viên sẽ biểu quyết về một nghị quyết do Nga soạn thảo để yêu cầu tất cả các bên thực thi hiệp định ngừng bắn. Ngày hôm qua, giao tranh ác liệt diễn ra xung quanh Debaltseve là một khu vực chiến lược ở miền đông Ukraine, có ít nhất 26 người bị thiệt mạng, trong đó có binh sĩ và thường dân Ukraine. Hoa Kỳ hôm thứ Sáu tố cáo Nga cung cấp một số lượng lớn tiếp liệu và thiết bị quân sự cho phiến quân thân Nga ở Ukraine. Nga thì nói rằng họ không hề đưa binh sĩ hay vũ khí qua biên giới để giúp phiến quân đòi ly khai. Hơn 5.400 người đã bị thiệt mạng và hàng vạn người bị thương kể từ khi phiến quân phát động cuộc nổi dậy cách nay 10 tháng. Lãnh tụ tối cao Iran và Tổng thống Mỹ đã viết thư cho nhau trong lúc đôi bên tìm cách đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, theo tường thuật của tờ Wall Street Journal ở Mỹ. Tường thuật đăng tải hôm thứ Sáu nói rằng Ayatollah Ali Khamenei đã phúc đáp những đề nghị của Tổng thống Barack Obama. Bài tường thuật cho biết thêm rằng ông Khamenei đã viết thư cho nhà lãnh đạo Mỹ vài tuần trước đây để đáp lại một bức thư của ông Obama hồi tháng 10, trong đó có nói tới việc Mỹ và Iran có thể hợp tác để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo nếu có được một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Một nhà ngoại giao Iran danh tánh không được xác định nói với tờ Wall Street Journal rằng phúc đáp của ông Khamenei bày tỏ sự quý trọng nhưng không đưa ra cam kết nào. Theo tờ Wall Street Journal thì cả tòa bạch ốc lẫn chính phủ Iran đều không chính thức xác nhận là hai nhà lãnh đạo có thư từ qua lại với nhau. The Voice of America, VOA. Giới hữu trách ở Tây Nam Pakistan cho biết các lực lượng an ninh đang tìm kiếm một toán nhân viên chủng ngừa sốc bại liệt bị mất tích hồi tối thứ Sáu. Toán này gồm hai nhân viên tiêm chủng, hai nhân viên an ninh và một người lái xe. Vụ tấn công này xảy ra gần quận Chop của tỉnh Balochistan. Các nhân viên y tế địa phương e rằng toán này đã bị phiến quân bắt cóc. Trong khi đó, tại miền Tây Bắc Pakistan thì những kẻ có súng đã phục kích một toán tiêm chủng sốc bại liệt ngày hôm nay, giết chết người lái xe. Giới hữu trách cho biết vụ tấn công xảy ra trong một vùng bộ tộc bất ổn gần biên giới Afghanistan. Vụ này xảy ra trước chiến dịch tiêm chủng 3 ngày trong khu vực, bắt đầu từ ngày thứ Hai. Giới hữu trách nói rằng vụ tấn công nhắm vào nhân viên tiêm chủng sốc bại liệt ở Pakistan trong 4 năm qua đã giết chết gần 70 người, kể cả các nhân viên an ninh hộ tống và các toán tiêm chủng trong chiến dịch chủng ngừa toàn quốc. Bạo động đã gây phương hại cho nỗ lực diệt trừ sốc bại liệt ở Pakistan, là nơi có hơn 85% ca bệnh của thế giới trong năm 2014, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Các phần tử hiếu chiến ở đây nói rằng chiến dịch tiêm chủng sốc bại liệt là một bình phong của hoạt động gián điệp hoặc là một âm mưu để làm cho người Hồi giáo bị triệt sản. Tại Phi Châu thì Sierra Leone đã thực hiện biện pháp cách ly kiểm dịch đối với một khu xóm ở thủ đô Freetown sau khi xuất hiện những ca bệnh Ebola mới. Khu Aberdeen nằm gần bãi biển là nơi có nhiều khách sạn hàng sang và những khu nhà ổ chuột đã bắt đầu bị phong tỏa từ ngày hôm qua. Đây là một sự thoái bộ cho Sierra Leone, là quốc gia Tây Phi có nhiều ca bệnh Ebola nhất trong trận dịch đã giết chết gần 9.000 người. Những ca bệnh ở ba nước bị ảnh hưởng nặng nhất là Guinea, Liberia và Sierra Leone đã gia tăng trong hai tuần qua sau khi có được sự sút giảm kéo dài nhiều tuần lễ. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là vẫn còn nhiều thách thức đối với mục tiêu giảm số ca bệnh tới mức zero
và họ thúc giục các nước Tây Phi phải duy trì những biện pháp đã được dùng để ngăn không cho virus lây lan.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thống đốc tiểu bang Gombe của Nigeria đã ra lệnh giới nghiêm 24/24 để ứng phó với một vụ tấn công dữ dội của nhóm khủng bố Boko Haram ngày hôm nay. Người phát ngôn của viên thống đốc đã loan báo như thế ngày hôm nay và nói rằng tuy vụ tấn công chỉ xảy ra ở thành phố Gombe, nhưng lệnh giới nghiêm này được áp dụng cho toàn tiểu bang. Ông này nói thêm rằng dân chúng phải ở trong nhà cho tới khi có lệnh mới, giữa lúc các lực lượng an ninh đang truy lùng phiến quân và tìm cách vãn hồi trật tự. Đài truyền hình ở Nigeria cho biết phiến quân đã đốt cháy một doanh trại của quân đội và đã cho luân lưu một lá thư cảnh báo dân chúng chớ tham gia cuộc bầu cử quốc hội sắp tới đây. Ngày hôm qua, Boko Haram lần đầu tiên thực hiện một vụ tấn công ở Chad trong khuôn khổ của cuộc bạo loạn giờ đây dính líu tới 4 quốc gia. Các giới chức Chad cho biết có ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công lúc tảng sáng ở thôn Ngubua, trong đó có viên thôn trưởng. Các giới chức nói rằng quân khủng bố dùng 4 chiếc xuồng máy vượt qua hồ Chad để thực hiện vụ tấn công. Phiến quân đã đốt cháy một số nhà cửa trước khi bị binh sĩ Chad đẩy lui. Trước đây, Boko Haram đã thực hiện nhiều vụ tấn công gây chết người ở các thị trấn của Cameroon và Nigeria. Hai nước đó cùng với Nigeria và Chad đã quyết định thành lập một lực lượng khu vực gồm 8.700 binh sĩ để chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan này. Liên Hiệp Quốc cho biết họ chính thức ngừng ủng hộ một cuộc phản công của quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo nhắm vào một nhóm nổi dậy vì những tướng đã được chọn để dẫn đầu nỗ lực đó bị tố cáo vi phạm nhân quyền. Một giới chức của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu nói rằng Cộng hòa Dân chủ Congo được dành cho 2 tuần để loại bỏ tướng Bruno Mundevu và tướng Fon Sikabwe, nhưng thời hạn chót đã qua mà đòi hỏi đó không được thỏa mãn. Giới chức này cho biết văn thư về việc ngưng ủng hộ đang được gửi tới giới hữu trách Cộng hòa Dân chủ Congo. Chiến dịch quân sự sắp được phát động là để chống lại lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda, là một nhóm nổi dậy mà giới hữu trách nói là bao gồm các cựu quân nhân và dân quân Hutu từng thực hiện vụ diệt chủng năm 1994 nhắm vào người thiểu số Tutsi ở Rwanda. Sau khi nhóm nổi dậy này không tuân hành một thời hạn chót vào tháng Giêng để đầu hàng, Liên Hiệp Quốc đã quyết định tiến hành một cuộc hành quân chung với quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo để tiêu trừ phiến quân. Tuy nhiên, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo là ông Joseph Kabila tuyên bố là các lực lượng nước ông sẽ dẫn đầu chiến dịch với sự hỗ trợ của binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Hiện chưa rõ là chiến dịch của Cộng hòa Dân chủ Congo nhắm vào lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda đã bắt đầu hay chưa. The Voice of America, VOA. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã ký một sắc lệnh nhằm khuyến khích các công ty và tổ chức chia sẻ thêm thông tin về các mối đe dọa an ninh mạng với chính phủ và giữa các công ty và các tổ chức với nhau. Ông Obama đã ký sắc lệnh này hôm thứ Sáu tại một hội nghị do Tòa Bạch Ốc khởi xướng về vấn đề an ninh mạng và bảo vệ người tiêu dùng tổ chức tại Đại học Stanford ở California. Sắc lệnh này chỉ thị cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tài trợ cho một tổ chức để thiết lập các tiêu chuẩn tự nguyện để cho các công ty và tổ chức chia sẻ thông tin. Nỗ lực này đã được phát động sau các cuộc tấn công được nhiều người chú ý nhắm vào hãng phim Sony, công ty bảo hiểm Anthem và các hãng Target, Home Depot, eBay và JP Morgan Chase. Chính phủ Mỹ cũng là mục tiêu bị tấn công trên mạng, kể cả các vụ tin tặc thâm nhập máy tính không bảo mật của Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao và vụ tin tặc tấn công các tài khoản Twitter và YouTube của Bộ Tư lệnh Miền Trung, quân đội Mỹ. Một số các cuộc tấn công đó đã bị quy lỗi cho các tay tin tặc ở Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Tại Trung Đông thì nhiều người ở Bahrain ngày hôm nay rủ nhau xuống đường biểu tình để đánh dấu kỷ niệm năm thứ tư của cuộc nổi dậy đòi dân chủ. Những vụ phản kháng của người Hồi giáo Shia chiếm đa số ở Bahrain vẫn tiếp tục sau cuộc nổi dậy năm 2011, là năm mà phong trào đòi dân chủ được gọi là mùa xuân Ả Rập bùng ra ở Bắc Phi và Trung Đông. Những người biểu tình đòi cải cách dân chủ và chấm dứt tình trạng mà họ gọi là kỳ thị của những người cầm quyền thuộc khối người Hồi giáo Sunni thiểu số. Bahrain là một đồng minh quan trọng của Mỹ và là nơi mà đệ ngũ hạm đội của Hải quân Mỹ đặt căn cứ. Bahrain cũng tham gia liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu để chống lại nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Tại Nam Mỹ, thì một vụ đụng nhau giữa một chiếc xe khách và một chiếc xe lửa ở miền Bắc Mexico đã giết chết 16 người. Còn có 30 người khác bị thương hôm thứ Sáu khi chiếc xe lửa tông vào chiếc xe khách ở thành phố Anahuase thuộc tiểu bang Nuevo León. những người mục kích cho biết chiếc xe khách đã không ngừng lại tại điểm tàu lửa băng ngang, mặc dù đã có đèn cảnh báo. Giới hữu trách nói rằng số tử vong của tai nạn này có thể sẽ gia tăng. Cũng liên quan vấn đề tai nạn giao thông, thì một tòa án ở Hồng Kông ngày hôm nay ra phán quyết cho rằng viên thuyền trưởng của một chiếc phà đã can tội ngộ sát trong vụ đụng tàu làm cho 39 người thiệt mạng năm 2012. Ông Lai Sang Min, 56 tuổi, thuyền trưởng phà Sea Smooth, còn bị xét là có tội đối với cáo trạng gây nguy hiểm cho người khác trên biển trong tai nạn giữa chiếc phà cao tốc của ông với một chiếc tàu du ngoạn nhỏ hơn ở gần đảo Lam Ma.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Tác giả Mỹ nói Việt Nam muốn kiểm soát quá khứ. Một tác giả Mỹ có sách được dịch sang tiếng Việt cho biết cuốn The Spy Who Loved Us của ông đã bị chỉnh sửa và cắt bỏ nhiều chi tiết như chiến tranh biên giới năm 1979, làn sóng thừa nhân Việt Nam sau năm 1975 và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi tới tay bạn đọc ở Việt Nam. Ông Thomas Bass, hiện giảng dạy Anh ngữ và báo chí tại phân viện Albany của Đại học Tiểu bang New York, cho biết ông ký hợp đồng in phiên bản tiếng Việt của cuốn sách về điệp viên hai mang Phạm Xuân Ẩn năm 2009. Tuy nhiên, mãi cho tới năm 2014, cuốn sách mới ra mắt ở Việt Nam với tựa đề Điệp viên Z21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ, do nhà xuất bản Nhã Nam và Hồng Đức phát hành. Trong quá trình làm cuốn sách, ông đã nảy ra ý định theo dõi và so sánh việc kiểm duyệt xuất bản ở Việt Nam. Ông Bass nhận định với VOA tiếng Việt rằng dường như chính quyền Việt Nam nhạy cảm và muốn bảo toàn quyền lợi của mình nên phải dùng tới các biện pháp kiểm duyệt. Ông nói:
Why do people censor? I don't know. It's a form of
Tại sao họ lại kiểm duyệt? Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi nữa. Có lẽ vì họ muốn tuyên truyền, muốn thần thánh hóa, muốn anh hùng hóa những điều không phải là sự thật. Họ dựng lên huyền thoại để dùng làm công cụ tuyên truyền, nhằm mục đích duy trì và củng cố quyền lực. Có những thế lực chính trị nghĩ rằng họ có thể kiểm soát ngôn ngữ, văn học, văn hóa và ký ức của mọi người. Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự nguy hiểm và cần phải ngăn chặn bằng mọi giá.
Ông Bass cũng cho biết thêm rằng ông cảm thấy thông cảm với công ty xuất bản sách của ông. Ông nói, xin trích, họ là những người giỏi nhất trong ngành xuất bản ở Việt Nam. Họ muốn ra mắt cuốn sách của tôi như phiên bản gốc, nhưng họ lại bị ngăn chặn bởi những người kiểm duyệt ở Việt Nam. Ông nói rằng người ta cứ tưởng một cuốn sách về người hùng của quân đội Việt Nam sẽ được xuất bản mà không gặp trở ngại gì ở trong nước, nhưng thực tế không có sách nào là không bị kiểm duyệt. Theo tác giả này, dưới sự can thiệp của kiểm duyệt, ông Phạm Xuân Ẩn không được phép yêu mến Hoa Kỳ mà chỉ được hiểu nước này mà thôi. Ngoài ra, tên của những người Việt lưu vong cùng các bình luận của họ cũng bị xóa bỏ. Lời bình cho rằng chủ nghĩa cộng sản là một vị thánh thất bại, hay việc ông Ẩn tự miêu tả là một người có bộ óc Mỹ trong cơ thể Việt Nam cũng bị cắt. Tác giả người Mỹ cũng cho biết thêm rằng bản dịch sách của ông cũng bị xóa bỏ những lời chỉ trích Trung Quốc hay vấn đề hối lộ. Thậm chí đoạn nói về tướng Võ Nguyên Giáp cũng bị cắt, vì theo ông, người từng đưa tới chiến thắng Điện Biên Phủ không còn được lòng chính quyền trước khi mất năm 2013. Ngoài ra, theo ông Bass, một loạt các sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam cũng bị loại khỏi bản dịch tiếng Việt, như công cuộc cải cách ruộng đất thất bại những năm 50, làn sóng thuyền nhân sau năm 75, hay cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 79. Ông cho biết chính vì việc kiểm duyệt ở Việt Nam mà ông đã cho dịch lại cuốn sách sang tiếng Việt, rồi sau đó cho đăng trên trang web của nhà văn Phạm Thị Hoài, song song với ấn bản bị kiểm duyệt.
Xu hướng kiểm duyệt nhằm duy trì quyền lực và địa vị được phản ánh trong mọi khía cạnh của văn hóa Việt Nam. Không có tự do báo chí, không có tự do xuất bản. Một số nhà văn giỏi nhất của Việt Nam hiện sống lưu vong sau khi bị tống khỏi đất nước. Những người khác thì sống trong cảnh lưu vong trên chính quê hương của mình và không thể xuất bản tác phẩm. Không có một khía cạnh văn hóa nào ở Việt Nam mà không bị tác động bởi kiểm duyệt.
Ông nghĩ rằng việc chính quyền Việt Nam kiểm duyệt văn hóa, kiểm soát báo chí, bắt giữ các blogger và hạn chế tự do ngôn luận là một sai lầm. Khi được hỏi là liệu việc ông lên tiếng về chuyện kiểm duyệt sẽ chấm dứt cơ hội ông được hợp tác xuất bản sách ở Việt Nam, ông Bass cho biết Việt Nam không phải là thị trường văn học lớn, nơi ông có thể kiếm sống bằng nghề viết. Ông nói, xin trích, tôi nghĩ cần phải nêu ra vấn đề kiểm duyệt vì tôi quan tâm tới Việt Nam, tôi yêu Việt Nam và muốn đóng góp một tiếng nói nhỏ bé từ bên ngoài, từ phương Tây tới cuộc đàm luận về văn hóa.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, cải cách di trú là một vấn đề được tranh luận sôi nổi tại Washington trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều thành phố Mỹ đang chờ chính phủ liên bang hành động về vấn đề này và về việc làm thế nào đối phó với những người vào nước Mỹ bất hợp pháp. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Dino Schreier và Elizabeth Lee về việc thành phố New York cấp thẻ căn cước cho tất cả cư dân thành phố, kể cả cư dân bất hợp pháp, và tiểu bang California cấp bằng lái xe cho cư dân không có giấy tờ hợp lệ.
Tại 12 trung tâm đăng ký, như tại một thư viện công cộng ở Manhattan, các cư dân nếu có thể chứng minh được lý lịch và cư ngụ trong thành phố, có thể nộp đơn xin thẻ căn cước mới của thành phố. Thẻ căn cước được cấp cho tất cả cư dân thành phố, kể cả những cư dân bất hợp pháp. Thẻ căn cước cho phép họ mở tài khoản trong ngân hàng, ghi tên cho con đi học hay vào bệnh viện. Tất cả việc này đòi hỏi phải có thẻ căn cước hợp lệ. Trong tháng đầu tiên, thành phố có hơn 150.000 người hẹn để xin thẻ căn cước. Bà Bessie Plum thuộc Liên minh Di trú New York nói,
đây là một con đường cho những người cảm thấy ít an toàn hơn trong đời sống hàng ngày.
Bà Bessie Plum cho biết là New York có hơn 500.000 cư dân không có giấy tờ hợp lệ. New York chỉ là một trong vài thành phố trên nước Mỹ, trong đó có San Francisco cấp thẻ căn cước của thành phố. Tuy nhiên, có nhiều thành phố khác sẽ làm theo. Bà Lisa Agarwal, ủy viên về các vấn đề di dân thành phố New York, nói đó là vì các thành phố có thể tự giải quyết chính sách di dân địa phương dù không có ủy nhiệm của liên bang.
Chúng tôi có thể làm cho cuộc sống tốt hơn, dễ dàng hơn, thành công hơn cho những người sống tại đây, kể cả những di dân không giấy tờ hợp lệ.
Những người ủng hộ thẻ căn cước nói các di dân bất hợp pháp gặp nhiều rủi ro vì họ không có bất cứ thẻ căn cước loại nào cả.
Bạn là một nạn nhân của một tội phạm, nhưng bạn sợ không dám gọi cảnh sát vì bạn không có cách nào chứng minh bạn là ai cả.
Ông Antonio, gốc Ecuador, sống tại Mỹ kể từ năm 1992. Hiện nay, ông không có giấy tờ hợp lệ nào cả. Việc này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của ông. Ông nói,
cho mãi đến năm 2007, tôi mới có một giấy phép làm việc. Và với giấy phép làm việc này, tôi mua một căn nhà, trả tiền điện, tiền vay ngân hàng, tất cả mọi thứ cần thiết cho một căn nhà. Tôi trả mọi thứ. Nhưng hiện nay, giấy phép làm việc hết hạn và bằng lái xe của tôi cũng hết hạn, nên tôi cần một thẻ mới để có thể trả thuế và mọi thứ. Vì trong những năm qua, tôi vẫn tiếp tục đóng thuế.
Một số người chống đối cho rằng thành phố New York đang vượt quá quyền hạn trong việc bảo vệ di dân bất hợp pháp và làm cho một số người vi phạm luật pháp một cách dễ dàng. Ông Ira Melfman thuộc Liên hiệp vì cải cách di trú Mỹ nói,
không có chính quyền thành phố nào nên ở trong vị thế cản trở khả năng của chính phủ thi hành luật di trú. Trên cơ bản, điều thành phố New York đang làm là tăng thêm và xúi dục và giúp đỡ những người vi phạm pháp luật di trú liên bang.
Các thị trưởng trên toàn nước Mỹ tụ tập mới đây tại thành phố New York, hứa ủng hộ và làm việc với nhau về chương trình di trú địa phương. Bà Nisa Agarwal, ủy viên về các vấn đề di dân thành phố New York, cho biết.
Liên kết các thành phố trên toàn nước Mỹ với nhau và cho thấy thực tế tại chỗ sẽ giúp thúc đẩy tranh luận trên toàn quốc và chứng tỏ là thân thiện với di dân. Có một chính sách di dân tiến bộ thì tốt hơn chứ không phải xấu hơn đối với nước Mỹ.
Các người bên vực di trú nói thẻ căn cước bảo vệ những cư dân dễ bị tổn thương rất nhiều, nhưng vẫn còn một con đường dài để việc cải cách di trú toàn diện trở thành hiện thực. Trong khi đó, tại California, hàng dài người xếp hàng rồng rắn chờ bên ngoài văn phòng cấp bằng lái xe Los Angeles. Tuy nhiên, nhiều người chờ đợi không quản ngại chuyện này. Trong đó có ông Christian Alvarado. Ông nói,
thật là hồi hộp, tôi chờ bằng lái xe đã lâu rồi.
Nguyên quán tại El Salvador, ông Alvarado, một di dân bất hợp pháp, là một người làm vườn. Sau 8 năm sống tại Mỹ, ngày nay là lần đầu tiên ông có thể làm đơn xin bằng lái xe California. Theo luật tiểu bang, sẽ có hơn 1 triệu di dân bất hợp pháp nộp đơn xin bằng lái xe. Trong khi California không phải là tiểu bang đầu tiên thông qua một đạo luật như vậy, nhưng tiểu bang này có số di dân bất hợp pháp đông nhất nước Mỹ. Đối với ông Alvarado, chứng minh nơi cư trú qua được một cuộc kiểm tra về mắt và hoàn tất bài thi viết và bài thi lái xe trên đường, có nghĩa là cuối cùng ông có thể lái xe mà không phải luôn luôn sợ hãi. Ông nói có lần ông bị bắt gặp lái xe không bằng lái, cảnh sát phạt ông $800. Ông cho biết thêm.
Bạn luôn luôn sợ cảnh sát, họ câu xe của bạn và bạn phải trả nhiều tiền để lấy xe lại.
Ông Hem Rodriguez cho biết phải lái xe vì không có sự lựa chọn nào khác, vì ông có việc làm để nuôi sống gia đình. Kể từ đầu năm nay, khi luật có hiệu lực, hàng chục ngàn di dân bất hợp pháp đã nộp đơn xin bằng lái xe. Trong khi luật mới làm giảm bớt lo ngại của nhiều di dân bất hợp pháp, mà đối với họ lái xe là thiết yếu. Nhưng việc này cũng tạo ra mối quan tâm mới đối với một số di dân bất hợp pháp, vì những người này lo ngại là cung cấp những thông tin cá nhân cho cơ quan chính phủ có thể làm gia tăng khả năng bị trục xuất. Tuy nhiên, phát ngôn viên của nhà lộ vận California, ông Armando Botello, nói mọi người không nên lo lắng.
California DMV does not share
Nhà lộ vận California không chia sẻ hồ sơ dữ liệu của chúng tôi với nhà chức trách. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin trong trường hợp đặc biệt khi một số người nào đó bị nghi ngờ hay bị điều tra có dính líu đến một tội phạm và phải là một cá nhân rõ rệt và phải được nhà cầm quyền yêu cầu.
Trong khi bằng lái xe mới trông giống bằng lái xe thông thường, nhưng có một đặc điểm là phía trên bên phải của bằng lái xe có dòng chữ hạn chế của liên bang được áp dụng. Có nghĩa là bằng lái xe này không được sử dụng để lên máy bay hay vào một tòa nhà liên bang. Theo bà Ana Garcia, thuộc Trung tâm Nguồn lực Trung Mỹ, một số di dân có những quan ngại khác.
Cũng có những lo ngại là họ sẽ bị đối xử khác hay là có thể bị kỳ thị. Hay một cảnh sát viên bình thường có thể thấy họ là di dân bất hợp pháp và gọi sở di trú.
Dù những tổ chức quyền dân sự nói kỳ thị những người có bằng lái xe mới là bất hợp pháp, nhưng không phải bất cứ ai cũng đều đồng tình với luật mới. Giáo sư chính trị học trường Đại học Nam California Dan Snur nói,
the argument against the driver's license bill.
Lập luận chống lại luật về bằng lái xe đã kéo dài năm này sang năm khác vì cho rằng luật này tưởng thưởng những hành vi bất hợp pháp.
Tuy nhiên, ông cho biết thêm là công luận tại California đã chuyển sang có lợi cho những di dân bất hợp pháp.
Young white voters, young Caucasians.
Những cử tri trẻ tuổi da trắng, những người gốc châu Âu, đa số thiên về cải cách di trú sâu rộng hơn và ủng hộ luật về bằng lái xe này. Đơn giản là vì những người này lớn lên trong môi trường xã hội khác biệt hơn nhiều, một xã hội đa văn hóa hơn là cha mẹ hay ông bà của họ đã trải qua.
Ông Snur nói thêm, ông tin là những thay đổi, thái độ và luật pháp về di trú theo thời gian sẽ lan rộng đến những nơi khác trên toàn nước Mỹ. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Minh Nguyễn ở Âu Châu có câu hỏi như sau. Chào bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng chẩn đoán và tư vấn chữa bệnh đau liệt nửa người. Tôi là bệnh nhân nam 35 tuổi, sống ở châu Âu, làm việc tiếp xúc với máy tính nhiều, không bị áp lực. Huyết áp tay phải 148/96/79, tay trái 136/86/78, đường là 5.0. Cách đây 7 tháng trong lúc đang khiêng vật nặng, tôi nghe tiếng phạt phạt ở cổ trái. Sau đó gây ra các biến chứng đau tê nhức như thiêu đốt ở cổ trái, lan xuống cẳng tay trái, bàn tay trái, hai ngón tay trái, rồi đau lan dần xuống cột sống lưng trái, chân trái, lòng bàn chân trái, rồi tiếp tới đau lên đỉnh đầu trái. Sau đó mi mắt trái bị giật, thì lực yếu hẳn đi, đi đứng mất thăng bằng, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại xoay cổ rất khó khăn, khớp vai tay trái rất đau, có triệu chứng như đau tim. Rồi sau đó đi khám bệnh bị chẩn đoán là cao huyết áp, mà huyết áp hai tay không đều nhau. Huyết áp tay phải luôn cao hơn tay trái, uống thuốc trợ huyết áp thì bị đau đầu chóng mặt, nhói tim nên phải ngừng. Khi đi chụp X-ray và MRI cổ, chẩn đoán bình thường, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Tôi đã có đi physio, massage, châm cứu, uống thuốc đông y mà không đỡ. Các bác sĩ Tây bên này đều không tìm ra nguyên nhân, làm tôi tinh thần vô cùng suy sụp, đau nhức mà không ngủ được, mà tại sao chỉ đau nửa người bên trái? Xin bác sĩ chẩn đoán tôi đang bị triệu chứng gì, có phải là trật đĩa đệm cột sống cổ gây chèn dây thần kinh không? Hay bị đứt dây chằng cột sống cổ không? Bác sĩ có thể tư vấn các biện pháp để điều trị. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin bàn về câu hỏi của ông Minh Nguyễn với sự dè dặt thường lệ. Và xin nhấn mạnh, ở đây chúng ta không có định bệnh. Và mọi ý kiến đều có tính cách thông tin, hầu giúp chúng ta cùng học hỏi thêm về cơ thể và bảo vệ sức khỏe nói chung. Nền y tế hiện nay rất phức tạp và mục đích của chúng ta là giúp bệnh nhân xoay trở, như là chúng ta nói trong tiếng Anh là navigate, trong cái mê hồn trận của các ngành chuyên khoa của y học trong những cái trường hợp rắc rối. Và xin nói rõ là những cái nhận xét này không có áp dụng cho một trường hợp cá biệt nào cả. Về điểm thứ nhất thì tôi xin nói câu trả lời ngắn về cái chứng đau nửa người và mờ mắt một bên trái. Là trong những cái trường hợp có triệu chứng thần kinh phức tạp thì bệnh nhân nên đem toàn bộ hồ sơ và thuốc men của mình đến gặp bác sĩ gia đình hay là nội thương, có thì giờ để xét lại toàn bộ hoàn cảnh bệnh lý của mình. Và theo hướng dẫn của các bác sĩ gia đình hay là bác sĩ nội thương thì chúng ta có thể tìm đến, thứ nhất là bác sĩ chuyên về chính trực là orthopedist. Ví dụ bác sĩ sẽ xem xương sống có đối xứng hay không, hay là hai cái hạ chi có nghĩa là hai cái chân, hai cái lower extremities có bằng nhau không, vì cái người chân dài chân ngắn thì có thể làm cho cái người đó ở tư thế bất quân bình và đau một nửa người. Người ngồi làm việc máy tính nhiều ở thế không có thích hợp thì có thể gây ra đau lưng, nhức đầu và nhức tay một bên. Điểm thứ hai là bác sĩ chuyên về thần kinh là neurologist. Nên kiếm người có khả năng ở một cái trung tâm lớn với cơ hội hội chẩn, đặc biệt là với các bác sĩ chuyên về thần kinh mắt, neuro ophthalmology, và những người chuyên về khoa hình ảnh về quang tuyến. Ví dụ như bác sĩ quang tuyến thì có cái ngành chuyên sâu về thần kinh là neuro radiology. Những cái người đó diễn giải cái kết quả MRI là về từ trường, cộng hưởng từ trường não bộ, và cái kết quả đọc những cái MRI này rất tùy thuộc vào cái khả năng của cái người đọc đó. Về câu hỏi về cái sự sai biệt giữa kết quả do áp huyết máu dựa đo ở hai cánh tay, trong một khảo cứu do Đại học Harvard, 3.400 người nam và nữ trên 40 tuổi không có bệnh tim, thì trung bình khác biệt là 5 đơn vị là 5mm thủy ngân. Chừng 10 người tham dự có khác biệt trên 10 đơn vị, 10% người tham dự có khác biệt là trên 10 đơn vị. Và đáng chú ý là những cái người này có nguy cơ bệnh tim mạch, ví dụ như đau tim hay là đột quỵ hơn những người kia. Cái risk nó so sánh thì nó tăng lên chừng 1/3 là 38%. Thì người ta nghĩ rằng sự sai biệt quá lớn là trên 10% ở giữa hai bên trái và bên phải, giữa cái áp suất đo hai bên, chứng tỏ có một bên động mạch nó có những cái mạng sơ vữa nó làm nghẽn và làm nó cứng hơn bên kia, và chứng tỏ có sơ vữa động mạch chạy lên đầu và những cái động mạch nuôi tim. Cho nên nếu mà áp huyết cao thì chúng ta nên căn cứ trên cái số bên cánh tay có áp huyết cao hơn là mà ta đo đó để điều trị và theo dõi, và nên ăn uống cẩn thận, tập thể dục, tránh thuốc lá để giảm hơn nữa cái nguy cơ bệnh tim mạch, dù là hiện tại cái người đó không có bệnh gì về bệnh tim mạch. Và sau đây tôi xin đi vào chi tiết hơn về những cái điểm tôi vừa nói, riêng về cái chứng đau nửa người và mờ mắt bên trái. Thì trước hết chúng ta sẽ bàn sơ qua về cách tổ chức hệ thần kinh phụ trách về cái cảm nhận đau trên cơ thể chúng ta. Thì trong da chúng ta có những cái bộ phận cảm biến, tôi xin dịch cái từ sensors. Thì lúc bị đâm hay là cắt hay là đè hay là bị nóng, những cái bộ phận này nó gửi về óc là não bộ trung ương những cái tín hiệu bằng điện và được truyền dẫn qua những cái dây thần kinh. Những cái dây thần kinh này nó đi từ da vào đến cái tủy sống ngang cái mức của cái bộ phận đó là cái spinal cord, nếu mà ở bên Pháp thì gọi là moelle épinière. Và nó đi ngược trên óc, từ đó nó mới đi ngược trên óc. Và nó tập trung vào một cái bộ phận nó nằm dưới cái vỏ não, bộ phận đó tên là thalamus. Và sau đó thì cái tín hiệu nó mới chạy lên đến vỏ não. Và chúng ta biết cái vỏ não, cái cortex là cái nơi phụ trách phần cảm giác ý thức của chúng ta. Và điều quan trọng là các dây từ bên nửa thân mình trái nó đi qua phía bên tay phải của não. Và những cái dây từ bên tay phải nó đi qua phía bên tay trái, đi ngược lại phía bên kia. Ví dụ như người bệnh thấy đau ở bàn chân trái lúc đạp cái đinh, thì tín hiệu nó sẽ đi theo cái sợi thần kinh S1, S là xương thiên, vào tủy sống. Và khi đi vào tủy sống, nó băng liền qua phía bên tay phải và nó chạy ngược lên cuống não ở bên tay phải, rồi nó đi vào cái thalamus. Nếu cái người đó bị tổn thương ở bàn tay bên trái và các rễ thần kinh ở cái mức là cổ là C7, C8, nó cũng đi theo dọc theo cánh tay. Nó cũng vào cái tủy sống ở mức xương sống C7, C8 và ở ngang cái mức đó, nghĩa là ngang cái cổ ở chúng ta, nó băng qua phía bên tay phải và chạy dọc theo cuống não và vào thalamus bên phải. Do đó, để giải thích hợp lý tất cả những cái triệu chứng, để chúng ăn khớp với nhau rất là khó. Và để giải thích cái triệu chứng đau của thính giả trình bày ở đây, chỉ có đau bên tay trái của cơ thể, thì bác sĩ phải nghĩ đến một cái cơ chế bệnh gì đó mà nó phải giải thích toàn bộ những cái chuyện đó. Và đó là một cái điều rất khó, cũng có thể vì vậy mà những bác sĩ không có tìm thấy lý do ở đâu. Thì thứ nhất là một cái sáng thương, một cái bệnh gì đó mà nó có thể làm hư hại, làm khó chịu hay ảnh hưởng đến tất cả các rễ thần kinh từ cổ là trên, từ C2. Cái trong trường hợp này thì cái C2 đó làm cho bệnh nhân đau ở trên đỉnh đầu bên tay trái, là cái nơi mà cái dây thần kinh C2 nó phụ trách, chạy tuốt xuống dưới S2, tại vì bệnh nhân cũng bị đau ở bên tay trái mà dưới gót chân. Mà thêm nữa, cái bệnh đó chỉ có một bên nửa người mà thôi. Mà trong đa số những cái bệnh, một số lớn bệnh thần kinh thì nó involve và nó liên hệ đến hai bên. Thì ví dụ nếu các rễ thần kinh cổ là thủ phạm thì chúng không có thể gây đau ở chân được. Và thêm một cái điểm nữa là cái MRI và quang tuyến xương sống của bệnh nhân cổ lại bình thường. Thì ngoài ra còn có những cái triệu chứng thần kinh khác như là vị thính giả nêu ra là như là mí mắt trái bị giật, thị lực yếu hẳn đi và đi đứng mất thăng bằng, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng. Thì nếu mà muốn giải thích tất cả những cái triệu chứng ở này thì chỉ có thể tìm một nguyên nhân ở đâu đó ở cái vùng trung ương ở trên não bộ, là cái vùng mà chúng ta mới nhắc là nơi mọi cái dây đem cảm giác từ ngoài đi vào, là cái bộ phận thalamus, hoặc là cao hơn nữa vì cái thalamus nó nằm ở dưới vỏ não, hoặc là một cái nguyên nhân nào đó nó ảnh hưởng đến toàn bộ của hệ thần kinh. Và tôi xin mở ngoặc ở đây là tôi nói cái này có tính cách thông tin mà thôi. Tôi xin nói rõ là không có định bệnh cho bệnh nhân. Do đó bác sĩ chuyên khoa mà vị thính giả cần gặp là nên là bác sĩ chuyên môn về khoa thần kinh. Và có lẽ bác sĩ thần kinh sẽ ra lệnh nếu mà chưa được làm cái chuyện này, một cái phương tiện định bệnh có ích nhất trong cái trường hợp này là MRI, là cộng hưởng từ trường, hình ảnh cộng hưởng từ trường của não bộ. Thì bệnh bác sĩ có thể sẽ bàn với bệnh nhân về những cái khả năng của những cái bệnh mà tôi xin sơ lược sau đây. Thứ nhất, một cái bệnh nó gọi là MS, gọi là Multiple Sclerosis. Thì bệnh này là có thể gây những cái triệu chứng thần kinh rất khó chẩn đoán, cũng như những cái triệu chứng ở mắt cùng một lúc. Ví dụ như mắt bị mờ có thể do viêm dây thần kinh thị giác là optic neuritis, và có thể là triệu chứng đầu tiên của một bệnh của hệ thần kinh mà bao gồm bộ óc và tủy sống. Thì trong cái bệnh MS, tiếng Việt chúng ta gọi là đa xơ cứng, thì các tế bào phòng thủ miễn nhiễm có thể tấn công cái chất myelin hay là myelin trong não bộ. Cái chất này là cái chất nấm bọc xung quanh những cái dây thần kinh, giống như là cái bọc plastic mà của những cái dây điện, và tủy xương sống, và tạo nhiều hư hại trong vùng chất trắng, là cái vùng những cái sợi dây truyền dẫn ở trong bộ não của chúng ta, cũng như là chất xám, là những cái nơi có những cái tế bào của bộ não, và gây những cái triệu chứng thần kinh như là mất khả năng trí tuệ, hay là mệt mỏi, hay là chóng mặt, và trầm cảm, và liệt cơ của những cơ thể, làm cho những cái bắp thịt nó bị yếu hay là nó bị liệt đi. Có những cái chi tiết hơn về bệnh này tôi sẽ đăng ở trên cái website của đài VOA, và tôi xin nói qua đến cái chuyện tiếp. Là một cái bệnh thứ nhì cũng khá hiếm, là người ta gọi là bệnh đau lan tỏa một bên và liên hệ tới nhiễm siêu vi herpes simplex. Những cái bệnh nhân này họ đau một bên người, và cái bệnh gây ra do cái dây thần kinh nó bị bệnh, nó cứ lặp đi lặp lại, nói là tái hồi, recurrent. Cứ mỗi lần cái người bệnh bị nhiễm cái siêu vi herpes ở trong miệng hay trong bộ phận sinh dục, hoặc ở thần kinh trung ương là viêm óc, thì lại xuất hiện những cái bệnh đau mà nó nằm qua một bên. Và trong những cái trường hợp này cũng khá ngạc nhiên là cái MRI là cộng hưởng từ trường về hình ảnh của họ, hay là người ta đo não điện đồ, và những cái trường hợp này vẫn bình thường. Thì đây là cái đề tài của một số nghiên cứu, và tôi có để cái tài liệu tham khảo ở trong cái bài viết của cái câu trả lời này. Kế đến là những cái bệnh gây đau mãn tính nhưng mà ý giới chưa hiểu rõ, giống như bệnh gọi là đau mô sợi và cơ, thì từ tiếng Anh gọi là fibromyalgia. Những cái người này họ đau ở trong cơ và đau những cái mô sợi. Và tuy nhiên cái bệnh nhân này thì nó hơi khác cái trường hợp chúng ta bàn, chỉ đau một bên. Trong bệnh fibromyalgia thì người bệnh thường thường họ đau đối xứng hai bên. Và nhưng mà họ cũng gây, cái bệnh nó cũng gây một cái cơn đau mãn tính. Và trong một số trường hợp khác, một số trường hợp đau mãn tính hay là kinh niên, chronic pain, người ta cũng nghi là do một cái con vi trùng, một cái con vi khuẩn của cái bệnh Lyme. Cái bệnh Lyme, L-I-M-E, là ở trong một cái số vùng mà ôn đới, như là cái vùng mà miền đông nước Mỹ, hay là những cái vùng khác thì cũng có cái bệnh này. Và đây là cũng một cái bệnh cũng rất khó định bệnh, rất khó mà thiết lập một cái tương quan giữa cái sự đau kinh niên và cái tác dụng của cái con vi khuẩn này. Thì nói tóm lại, nếu muốn định bệnh chính xác thì có thể cần ý kiến của các bác sĩ chuyên về mắt, về mắt và thần kinh, neuro-ophthalmology, bác sĩ quang tuyến thần kinh, neuro-radiology, bác sĩ chuyên về phong thấp, rheumatologist, bác sĩ chuyên về xương, chỉnh trực, và bác sĩ chuyên về miễn nhiễm là immunology. Thì nếu vẫn không tìm ra nguyên nhân, hay là cái nguyên nhân không có chữa được và cơn đau kéo dài, thì bác sĩ thần kinh có thể cần cộng tác với các chuyên viên về quản lý đau, pain management, chuyên viên dinh dưỡng. Ví dụ như người ta thấy có thể bệnh nhân cần những vitamin B hay là vitamin D, và có thể cần đến bác sĩ tâm thần hay là chuyên gia về tâm lý để giải quyết cái khía cạnh tâm thần của các trường hợp khó, như là những cái bệnh nhân bị bệnh trầm cảm và có những cái chứng đau kinh niên hay là mãn tính. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức, số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Đường lao sao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn vì ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mấy mùa. Ngoài đê diều cắng gió, thoảng câu hò đôi lứa. Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa. Con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân, trẻ nô đùa khắp trời, niềm yêu đời vời vợi. Bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, sung nắng vàng ban mai. Đất mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mấy mùa. Ngoài đê diều cắng gió, thoảng câu hò đôi lứa. Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa. Con sông dài mấy cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân, trẻ nô đùa khắp trời, niềm yêu đời vời vợi. Bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, dung nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân, nhạc thơ tràn muôn lối.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to have, nghĩa là có, và một có từ head, nghĩa là cái đầu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is have had one's day, have had one's day.
Have had one's day. Lúc nào cũng dùng past tense của to have, có nghĩa là hết thời, không còn hữu ích nữa. Trong mấy năm vừa qua, nước Mỹ đã trải qua nhiều thay đổi sâu rộng. Một phóng viên viết về văn hóa Mỹ có nhận xét như sau.
What do telephone books, fountain pens, and books have in common? Many critics would argue that each has had its day. Few people use them anymore. Phone numbers can be found online. And who doesn't write email or download e-books instead?
Các quyển niên giám điện thoại, bút mực và sách có điểm chung gì giống nhau? Nhiều nhà phê bình sẽ biện luận rằng mỗi loại này đều đã hết thời, không còn hữu ích nữa. Hiện nay rất ít người dùng đến nó. Người ta có thể tìm số điện thoại trên máy tính. Và ai lại không viết thư điện tử hay tải sách điện tử thay vì viết tay hay đọc sách thường? Fountain pen là bút mực và to download là tải xuống. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
What do telephone books, fountain pens, and books have in common? Many critics would argue that each has had its day. Few people use them anymore. Phone numbers can be found online, and who doesn't write email or download e-books instead?
Tại các hãng xưởng hay công ty, các nhân viên trẻ thường có ý kiến riêng về ban giám đốc. Một nhân viên nói,
When they started, my bosses brought a lot of energy and enthusiasm to the company. But that was 20 years ago. They have had their day. They're not so valuable anymore. They should move aside for younger employees who understand the current market.
Khi các ông sếp của tôi khởi đầu làm việc tại công ty này, họ mang lại nhiều sinh lực và nhiệt tình. Nhưng đó là cách đây 20 năm. Họ đã hết thời rồi và không còn hữu ích nhiều cho công ty nữa. Họ nên nhường chỗ cho các nhân viên trẻ hơn, là những người hiểu rõ thị trường hiện nay. Energy là sinh lực, enthusiasm là lòng nhiệt thành và valuable là có giá trị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When they started, my bosses brought a lot of energy and enthusiasm to the company. But that was 20 years ago. They have had their day. They're not so valuable anymore. They should move aside for younger employees who understand the current market.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is head and shoulders above. Head and shoulders above.
Head and shoulders above. Có một từ mới là shoulder, nghĩa là cái vai. Thành ngữ này được dùng để chỉ một người hay một vật vượt trội hay hơn hẳn những người khác. Một công ty đang tuyển nhân viên vào một chức vụ còn trống. Ông giám đốc cho rằng cô Kenton nên được chọn vào làm. Ông nói,
The applicants for the administrative assistant's position met all the basic requirements. But I was impressed with Miss Kenton. Not only did she have some business management experience, but she also seemed quite responsible and communicative in her interview. I found her head and shoulders above the rest. Let's hire her.
những người xin giữ chức vụ phụ tá hành chánh đều hội đủ các điều kiện căn bản. Tuy nhiên, cô Kenton đã gây ấn tượng tốt đối với tôi. Không những cô có ít nhiều kinh nghiệm quản trị kinh doanh, mà còn tỏ ra có trách nhiệm và phát biểu ý kiến rõ ràng trong các cuộc phỏng vấn. Tôi nhận thấy cô ấy vượt trội hơn tất cả những người khác. Chúng ta nên thu nhận cô ấy. Requirement là điều kiện và communicative là cởi mở. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The applicants for the administrative assistant position met all the basic requirements, but I was impressed with Miss Kenton. Not only did she have some business management experience, but she also seemed quite responsible and communicative in her interview. I found her head and shoulders above the rest. Let's hire her.
Khi đi mua sắm, chúng ta không nên nghe lời người bán hàng, bởi vì nhiều khi họ không biết rõ về các món hàng mà chỉ muốn bán những gì đắt giá. Một thanh niên nói về ông láng giềng của anh như sau.
That's why I like my neighbor. He works at a car dealership, but is always prepared to give me his honest opinion about cars. When I've needed a new one, he's been able to help me sort out those vehicles that are similar from those that stand head and shoulders above the rest.
Đó là lý do tại sao tôi thích ông láng giềng của tôi. Ông làm việc tại một tiệm bán xe ô tô, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi ý kiến chân thật của ông về các loại xe. Khi tôi cần một chiếc xe mới, ông đã giúp tôi tách những xe nào giống nhau ra khỏi những xe nào vượt trội hơn mọi xe khác. Dealership là tiệm bán xe và to sort out là sắp xếp, phân loại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
That's why I like my neighbor. He works at a car dealership but is always prepared to give me his honest opinion about cars. When I've needed a new one, he's been able to help me sort out those vehicles that are similar from those that stand head and shoulders above the rest.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là have had one's day, nghĩa là hết thời, không còn hữu ích nữa. Và hai là head and shoulders above, nghĩa là vượt trội hơn người khác. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Venezuela tiếp tục chứng tỏ sự thiếu tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do cơ bản, nỗ lực bóp nghẹt bất đồng chính kiến bằng cách truy tố những nhà hoạt động chính trị và đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa, bất chấp Hoa Kỳ, chính phủ những nước khác, những nhà lãnh đạo đáng kính và những nhóm chuyên gia đã liên tục kêu gọi nước này thay đổi. Chính vì lý do này, Hoa Kỳ đã công bố những hạn chế thị thực bổ sung nhắm vào thêm những quan chức chính phủ hiện thời và trước đây của Venezuela, được cho là chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong những vụ vi phạm nhân quyền. Những hạn chế này cũng sẽ ảnh hưởng đến những người thân cận trong gia đình của một số những cá nhân bị hạn chế thị thực, những người được cho có dính líu vào những vụ vi phạm nhân quyền hoặc có hành vi tham nhũng công. Theo cùng một phần luật, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã áp đặt những hạn chế thị thực đối với những người bị xem là chịu trách nhiệm về những hành vi tham nhũng công, góp phần vào tình hình kinh tế và xã hội đang xấu đi nhanh chóng ở Venezuela. Nền kinh tế của Venezuela đang trong tình thế ngặt nghèo, và việc chính phủ từ chối thực thi bất kỳ cải cách nào chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Theo các nhà kinh tế, lạm phát hiện đang ở mức 64%, cao nhất ở khu vực Mỹ Latin. Đồng thời, nguồn doanh thu dầu mỏ của Venezuela đang bị siết chặt do giá dầu quốc tế giảm mạnh. Thật vậy, tất cả mọi thứ từ thuốc men và những phương thuốc điều trị cứu được mạng người, cho tới những mặt hàng cơ bản như giấy vệ sinh, đều thiếu nguồn cung. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tôn trọng quyền tự do tụ tập ôn hòa và tự do lập hội và phóng thích những tù nhân chính trị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói, cho đến khi đó, Hoa Kỳ đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng những người vi phạm nhân quyền ở Venezuela, những người trục lợi từ tham nhũng công và gia đình của họ không được chào đón ở Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thống đốc tiểu bang Gombe ở đông bắc Nigeria đã ra lệnh giới nghiêm 24/24 để ứng phó với vụ tấn công dữ dội trong ngày hôm nay của nhóm khủng bố Boko Haram. Người phát ngôn của thống đốc hôm nay loan báo lệnh giới nghiêm và nói rằng tuy vụ tấn công sẽ ra ở thành phố Gombe, nhưng lệnh giới nghiêm được áp dụng cho toàn tiểu bang. Ông này nói thêm rằng cư dân phải tiếp tục ở trong nhà cho tới khi có lệnh mới, giữa lúc các lực lượng an ninh truy lùng phiến quân và tìm cách vãn hồi trật tự. Giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và các phần tử đòi ly khai do Nga hậu thuẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay, chỉ vài giờ trước khi một cuộc ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Theo kế hoạch, thì ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào khuya thứ Bảy giờ địa phương, tức 10 giờ tối thứ Bảy giờ quốc tế, vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức tán đồng cuộc hưu chiến tại cuộc họp ở thủ đô Minsk của Belarus. Lãnh tụ tối cao Iran và Tổng thống Mỹ đã viết thư cho nhau trong lúc đôi bên tìm cách đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, theo tường thuật của tờ Wall Street Journal ở Mỹ. Tường thuật đăng tải hôm thứ Sáu nói rằng Ayatollah Ali Khamenei đã phúc đáp những đề nghị của Tổng thống Barack Obama. Bài tường thuật nói thêm rằng ông Khamenei viết thư cho nhà lãnh đạo Mỹ vài tuần trước đây để đáp lại một bức thư của ông Obama hồi tháng 10. Trong đó, ông nói tới việc Mỹ và Iran có thể hợp tác để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo nếu có được một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Giới hữu trách ở Tây Nam Pakistan cho biết các lực lượng an ninh đang tìm kiếm một toán nhân viên chủng ngừa sốc bại liệt bị mất tích hồi tối thứ Sáu. Toán này gồm hai nhân viên tiêm chủng, hai nhân viên an ninh và một người lái xe. Vụ tấn công xảy ra gần quận Job của tỉnh Balochistan. Trong khi đó, tại miền Tây Bắc Pakistan, thì những kẻ có súng đã phục kích một toán tiêm chủng sốc bại liệt ngày hôm nay, giết chết người lái xe. Giới hữu trách nói rằng vụ tấn công xảy ra một vụ bộ tộc bất ổn nằm gần biên giới Afghanistan. Vụ này sẽ ra trước chiến dịch tiêm chủng 3 ngày trong khu vực bắt đầu từ ngày thứ Hai. Sierra Leone thực hiện biện pháp cách ly kiểm dịch đối với một khu xóm ở thủ đô Freetown sau khi xuất hiện những ca bệnh Ebola mới. Khu Aberdeen nằm ven biển là nơi có nhiều khách sạn hạng sang và những khu nhà ổ chuột đã bắt đầu bị phong tỏa ngày hôm qua. Đây là một sự thoái bộ cho Sierra Leone, là quốc gia Tây Phi có nhiều ca bệnh Ebola nhất trong trận dịch đã giết chết gần 9.000 người.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.